là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 5 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những khởi sắc trong lĩnh vực nông nghiệp của huyện Lục Yên năm 2020. Tiếp đến là phản ánh việc nâng cao chất lượng tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021. Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đạt trên 166 triệu đô la Mỹ, giảm gần 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2020, mặc dù thị trường xuất khẩu của tỉnh Yên Bái đã mở rộng ra một số nước, nhưng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh vẫn giảm. Các mặt hàng rau quả, chè, sắn, quặng và khoáng sản, các sản phẩm từ giấy, sản phẩm gốm sứ giảm do chưa tác động được nguyên liệu cho sản xuất, khó khăn trong tìm kiếm bạn hàng và do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Đặc biệt là các nước có nền kinh tế lớn và là thị trường truyền thống của Yên Bái như Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu.
Năm 2020, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách là 601 tỷ đồng. Trong năm mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song thành phố đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt, đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, tiếp tục thống kê một số hộ kinh doanh mới phát sinh đưa vào quản lý. Nhờ vậy, năm 2020, thành phố Yên Bái đã thu ngân sách đạt hơn 612 tỷ đồng, đạt 102% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu khối doanh nghiệp quốc doanh đạt 77,5 tỷ đồng, thu khối ngoài quốc doanh đạt 162 tỷ đồng, các khoản thu từ đất đạt hơn 188 tỷ đồng. Năm 2021, thành phố Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, phòng ban chức năng và cấp ủy chính quyền các xã phường tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu theo từng tháng, từng quý trong năm.
Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song nhờ chủ động phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác và vận động khuyến khích người dân phát triển các cơ sở kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp phù hợp với quy hoạch và lợi thế của địa phương, thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp với các cơ sở, đồng hành cùng doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, nợ động thuế, đồng thời triển khai nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ theo hướng phấn đấu cao. Hết năm 2020, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 301 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch tỉnh giao, trong đó thu ngoài quốc doanh đạt 121%, thu thuế tài nguyên từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 104%, thuế thu nhập cá nhân 122%, thu tiền giao đất 114%. Năm 2021, huyện Yên Bình phấn đấu thu ngân sách đạt trên 300 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban đại diện Hội người cao tuổi cụm số 3 gồm huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Căng Chải tổ chức hội nghị giao ban tổng kết công tác hội người cao tuổi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, các cấp hội người cao tuổi cụm thi đua số 3 đã kết nạp được gần 500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện nay là gần 16.000 người. Các hoạt động chăm sóc người cao tuổi được triển khai hiệu quả, thiết thực như tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân các ngày lễ Tết cho người cao tuổi với tổng số tiền trên 800 triệu đồng, khám và chữa mắt miễn phí cho trên 2.000 người cao tuổi, huy động hỗ trợ làm được gần 100 căn nhà cho người cao tuổi nghèo neo đơn. Bên cạnh đó, trong năm qua, các cấp hội người cao tuổi trong cụm thi đua số 3 cũng tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thông qua việc vận động gia đình hiến gần 50.000 m2 đất để làm các công trình phúc lợi góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Năm 2021, các cấp hội người cao tuổi cụm thi đua số 3 tiếp tục tập trung chỉ đạo hướng dẫn hội người cao tuổi các xã thị trấn làm tốt công tác nhân sự khóa mới, tổ chức thành công đại hội hội người cao tuổi cơ sở lần thứ 6 nhiệm kỳ 2021-2026. Tiến tới hội nghị tổng kết ban đại diện hội người cao tuổi cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục phát triển hội viên, tập hợp thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội, đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao chất lượng hoạt động của hội nhằm thực hiện tốt hơn nữa vai trò nòng cốt trong hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Từ đó động viên người cao tuổi nêu gương sáng trong các phong trào, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng.
Từ năm 2011 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 187 trường hợp, tổng số tiền là trên 11 tỷ đồng. Thanh tra ngành Tài nguyên Môi trường cũng đã thu hồi 18 giấy phép khai thác khoáng sản, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường thu hồi 11 giấy phép khai thác, tước quyền sử dụng 3 giấy phép khai thác, dừng hoạt động đối với 19 giấy phép khai thác, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường dừng hoạt động 4 giấy phép khai thác. Riêng năm 2020, ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 22 trường hợp, tổng số tiền xử phạt các đơn vị vi phạm là trên 5 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy tiềm năng lợi thế từng vùng miền, năm 2020, huyện Lục Yên đã triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách, các dự án đầu tư, hỗ trợ sản xuất, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ngay từ đầu năm, các phòng chức năng của huyện chủ động chỉ đạo các xã thị trấn hướng dẫn nông dân thâm canh tăng vụ, mở rộng diện tích cây trồng, lựa chọn các loại cây con giống năng suất chất lượng cao, hướng dẫn người dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, quy hoạch, phân vùng phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả theo hướng nâng cao hiệu quả trên diện tích đất canh tác gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Năm qua, tổng diện tích cây lương thực có hạt của huyện đạt trên 12.600 ha, vượt 5,6% so với kế hoạch, tăng 517 ha so với năm 2019. Tổng sản lượng ước đạt gần 60.000 tấn, vượt 4,3% kế hoạch. Nhiều mô hình lúa mới được áp dụng thành công cho năng suất hiệu quả, điển hình như mô hình lúa tái sinh tại xã Tô Mậu. Đây là mô hình trồng lúa 3 vụ đầu tiên của huyện mở ra triển vọng nhân rộng tới các xã khác. Ông Nguyễn Kim Ba, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tô Mậu cho biết.
Qua đánh giá thực tế thì chúng tôi thấy rằng cái hiệu quả để lúa trồi và sản xuất sau vụ lúa trồi là rất hiệu quả kinh tế. Và chúng tôi tin tưởng rằng là cái này sẽ thúc đẩy bà con nhân dân trong năm tới sẽ để cái diện tích nhiều hơn để làm sao mà tăng cái thu nhập cho nhân dân và mang lại cái hiệu quả kinh tế cao cho nhân dân.
Vụ đông năm 2020, huyện Lục Yên tiếp tục đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Theo đó, toàn huyện đã gieo trồng được trên 2.000 ha cây trồng các loại, đạt trên 100% kế hoạch. Trong đó, nhiều loại cây trồng tại các xã, thị trấn đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng từ bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điển hình như xã Lâm Thượng với trồng cây ngô đông. Nhiều năm qua, Lâm Thượng luôn là địa phương đi đầu trong sản xuất cây ngô vụ đông. Không chỉ thế mà còn là vựa ngô lớn nhất của huyện. Vụ đông năm nay toàn xã gieo trồng được 187 ha, dự ước năng suất đạt 34 tạ trên ha, sản lượng trên 600 tấn. Cây ngô đông không chỉ tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp của xã mà còn giúp người dân tăng thu nhập. Ông Hoàng Khí Phách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Thượng nói.
Trong những năm tiếp theo thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp tục tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt cái phong trào và cái truyền thống trồng cây ngô đông của nhân dân xã Lâm Thượng. Từ phong trào trồng cây ngô đông của nhân dân xã Lâm Thượng đã giúp cho bà con giảm bớt phần nào những khó khăn trong cái việc phát triển kinh tế và chủ động hơn trong cái việc dự trữ thức ăn cho vật nuôi.
Thị trấn Yên Thế, địa phương có diện tích trồng rau màu vụ đông lớn nhất huyện, năm nay toàn thị trấn có trên 52 ha đất trồng rau, trong đó cây rau vụ đông trên đất hai lúa là 30 ha, tập trung nhiều ở tổ dân phố 6, 8, 12. Nhiều hộ dân đã thực hiện hiệu quả việc thâm canh cây vụ đông trên đất hai lúa. Với diện tích từ 1.000 m2 trở lên, trồng các loại rau bắp cải, su hào, súp lơ, xà lách, cà chua cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Nguyễn Thị Liên, tổ dân phố số 12, thị trấn Yên Thế phấn khởi nói.
Một vụ đông này tôi thấy trồng màu này năng suất hơn trồng lúa với ngô nhiều, gấp 2 đến 3 lần. Nên là chúng tôi ở đây toàn cả khu đây, cả thôn đây chúng tôi toàn trồng làm màu, trồng bắp cải, trồng súp lơ, hành để phục vụ cho vụ đông này.
Với chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tạo cơ hội để người dân tham gia các chuỗi sản xuất, nâng giá trị hàng nông sản, phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả bền vững. Đến hết năm 2020, huyện có đến 9 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn 3 sao cấp tỉnh, bao gồm dầu lạc đỏ Thái Sơn, lạc di vỏ đỏ Thái Sơn, dầu lạc dầu Đỗ Tương, dầu vừng Thái Sơn, xúc xích thỏ, măng mai lâm, cam sành Lục Yên và khoai tím Lục Yên. Đây là kết quả nổi bật vượt chỉ tiêu kế hoạch từ đầu năm. Ông Đàm Văn Việt, giám đốc hợp tác xã Thái Sơn, xã Tân Lĩnh bày tỏ.
Hiện nay, hợp tác xã đang là chủ thể của 5 sản phẩm OCOP, đó là dầu vừng và dầu đỗ tương. Xác định đây là cái nguồn vùng nguyên liệu và chúng tôi đã để tăng cái giá trị cho sản phẩm, chúng tôi đã xây dựng chương trình sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, cung cấp giống, phân bón và chuyển giao kỹ thuật canh tác cho người dân và chúng tôi đăng ký bao tiêu toàn bộ sản phẩm tại địa phương.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với quyết tâm cao trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận tham gia của nhân dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại dấu ấn rõ nét, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn được nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại, phục vụ có hiệu quả yêu cầu về phát triển sản xuất. Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, phát huy trật tự xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Đến nay huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong năm 2020 có 18 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 8 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. ông Hoàng Thanh Giao, thôn Sơn Hạ, xã Mai Sơn vui mừng nói.
Hiện nay các cái công trình phúc lợi, kể cả các cái cơ sở hạ tầng đã được xây dựng sang trang. Và đồng thời hiện nay đối với thôn Sơn Hạ là một thôn được đưa lên là thôn kiểu mẫu xây dựng nông thôn mới. Hiện nay thì coi như là các công trình, các cái đường làng ngõ xóm, nhất là vấn đề công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là vấn đề quan trọng nhất, là vấn đề là môi trường hiện nay đã được sáng xanh sạch đẹp, và đồng thời các công trình thủy lợi, các công trình giao thông thì như vậy là đã được ổn định, và các cái đường thắp sáng ánh sáng toàn thôn đã được tổ chức làm rất là tốt mà nhân dân ủng hộ rất là cao.
Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, sau năm 2020, nông nghiệp huyện Lục Yên có những khởi sắc rõ nét, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ. Cùng với đó kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hợp tác liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị với nông dân, xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và nông dân, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nông dân và doanh nghiệp, khuyến khích nhân rộng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị khép kín. Ông Trần Quốc Tuấn, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên nói:
Có thể nói rằng năm 2020, ngành nông nghiệp Lục Yên đã đạt được những kết quả tiêu biểu nổi bật và thể hiện rằng là các cái chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao thì đã đạt và vượt 100% so với kế hoạch đề ra. Trong đó nổi bật lên là cái kết quả về thực hiện cái diện tích cây lương thực có hạt và cái tổng sản lượng lương thực có hạt. Cũng như là cái tổng đàn gia súc chính và cái sản lượng thịt hơi cho chuồng là đạt cao, đáng chú ý với các cái chương trình dự án này đều được triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó thì cũng ngành cũng đã nỗ lực tham mưu tổ chức thực hiện cái dự án chuỗi keo bồ đề trên địa bàn 6 xã dọc quốc lộ 70. Đáng chú ý là thực hiện tốt cái công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn. Và cụ thể là trong năm thì không phát sinh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.
Phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương kết hợp với thực hiện tốt việc huy động và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện Lục Yên đã và đang có nhiều khởi sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện ngày càng phát triển bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm chắc từ cơ sở, thời gian qua Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện Văn Chấn đã tổ chức khám tuyển công dân nhập ngũ theo đúng trình tự kế hoạch yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện và cấp ủy chính quyền các xã thị trấn đã thực hiện nghiêm túc nội dung, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân ngay từ khâu khám tuyển để lựa chọn quản lý công dân đảm bảo số lượng, chất lượng, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Thực hiện lệnh tham gia khám tuyển nhập ngũ năm 2021, hôm nay bà Vũ Thị Lành, tổ dân phố 2, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn đã đưa con trai đến trạm y tế để khám sức khỏe. Dù kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, lại neo người, nhưng ý thức được trách nhiệm của con trai đối với Tổ quốc và mong muốn rèn luyện trong môi trường quân ngũ sẽ giúp con trưởng thành hơn, nên bà đã động viên con viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Công dân Đoàn Vũ Hùng, tổ dân phố 2, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn cho biết:
Khi có thông báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự lần này, tôi đã làm đơn tình nguyện để tham gia khám tuyển và cũng rất mong muốn có đủ điều kiện sức khỏe để đủ tham gia nghĩa vụ quân sự.
Để thuận lợi cho công dân đến khám tuyển, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tổ chức 7 điểm khám sức khỏe. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn tích cực chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng quy trình. Công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan ban ngành đoàn thể được thực hiện chặt chẽ, thống nhất, đúng chức năng nhiệm vụ. Qua kết quả vòng khám sơ tuyển, toàn huyện có 585 thanh niên, độ tuổi chủ yếu từ 18 đến 20 tuổi, đạt tiêu chuẩn. Hiện trong toàn huyện có trên 75% thanh niên có sức khỏe, đạt loại 1 đến loại 3.
Ông Nguyễn Văn Thái, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn trao đổi:
Sau khi công dân đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và đối với địa phương thì cũng giao cho hội đồng nghĩa vụ quân sự và các đồng chí trong hội đồng đã được phụ trách các tổ dân phố đấy, và coi như là các tổ dân phố, công an viên thôn, đội trưởng quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi đã trúng tuyển để sẵn sàng nhập ngũ. Và trước khi nhập ngũ thì địa phương cũng tổ chức gặp gỡ, gặp mặt công dân thanh niên đã trúng tuyển để sẵn sàng nhập ngũ, và coi như những bộ đội, đồng chí bộ đội xuất ngũ của năm trước đã trở về địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để bà con nhân dân hiểu được cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm của địa phương đối với công dân khám tuyển, trúng tuyển và đã hoàn thành nhiệm vụ quân sự địa phương.
Bác sĩ Đỗ Lâm Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Trước hết là chúng tôi thành lập hội đồng khám tuyển, và hội đồng đã được lựa chọn là các bác sĩ có chuyên khoa và đã có kinh nghiệm trong những năm đi khám tuyển. Và chúng tôi trước khi đợt khám chúng tôi đã tổ chức tập huấn và quán triệt anh em là làm việc với tinh thần là chính xác, chặt chẽ và hết sức là nghiêm túc, thực hiện đúng theo luật nghĩa vụ quân sự. Và gặp khó khăn gì thì chúng tôi lập tức là hội đồng sẽ ra có cái phương hướng để khắc phục ngay.
Năm 2021, huyện Văn Chấn được giao chỉ tiêu gọi 230 công dân nhập ngũ. Với sự tích cực chủ động trong việc quản lý và tuyển chọn công dân trong độ tuổi, huyện Văn Chấn đã đảm bảo số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng tham gia nhập ngũ, không có xã trắng về công dân nhập ngũ. Từ nay đến thời điểm phát lệnh gọi nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục luật nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời thực hiện tốt công tác quản lý công dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời động viên, giúp đỡ vật chất tinh thần đối với thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.
Trung tá Phạm Ngọc Sơn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Chấn nói.
Đến thời điểm hiện tại thì nhìn chung là cái công tác khám tuyển đã đạt được theo đúng cái ý định và cái mục đích của cái kế hoạch đề ra. Thì chất lượng tuyển quân của năm nay thì theo đánh giá sơ bộ của chúng tôi là đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe của công dân đã đạt loại 1, loại 2 là đạt được trên 75%. Và trong cái thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch và thẩm tra các cái công dân đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nhập ngũ năm 2021.
Hiện nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Văn Chấn đã lựa chọn các công dân đủ tiêu chuẩn, đảm bảo đủ số lượng, hoàn tất hồ sơ quản lý quân số tại các xã thị trấn trên địa bàn để hoàn thành kế hoạch giao quân đúng thời gian quy định.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Lao động Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa kinh tế, xây dựng nguồn nhân lực đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, từ năm 2010 đến nay, thực hiện quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái đã chú trọng tới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, qua đó góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội cũng như tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động tại địa phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Là địa phương có nguồn lao động dồi dào, song chất lượng năng suất lao động những năm trước chưa cao, nhiều lao động chưa được đào tạo nghề, nên huyện Văn Chấn xác định việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn là giải pháp bền vững để tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bà Lò Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch UBND huyện Văn Chấn cho biết.
Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Văn Chấn đã thực hiện hoàn thành các cái mục tiêu của đề án đề ra. Tổng số lao động được học nghề là đạt theo vượt kế hoạch được 106%. Thế và cái tỷ lệ lao động có việc làm sau khi học nghề thì Văn Chấn trong 10 năm qua đạt được là 80%. Cái tỷ lệ lao động qua đào tạo thì được nâng lên qua từng năm, và từ năm 2010 là gần 19%, thì lên đến 2020 đã lên 54%. Và chúng tôi cũng phấn đấu trong cái nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ tới là sẽ đạt từ trên 70%. Chất lượng nguồn lao động trên địa bàn huyện thì cũng đã có những cái bước cải thiện rất là đáng kể, đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp sử dụng lao động ở trong và ngoài tỉnh.
Là một trong những địa phương có diện tích trồng cây ăn quả có múi lớn của huyện Văn Chấn, để giúp người dân nâng cao năng suất, thu nhập trên một đơn vị diện tích, xã Thượng Bằng La xác định khoa học kỹ thuật là chìa khóa. Do đó, trong nhiều năm qua, địa phương đã phối hợp với nhiều lớp đào tạo, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới người dân. Ông Hoàng Đình Mưu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết.
Đối với đề án đào tạo nghề cho lao động thôn, thì đối với Thượng Bằng La thì hàng năm chúng tôi đều có kế hoạch phối kết hợp với lại trường cao đẳng nghề của Yên Bái và đặc biệt là trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện Văn Chấn để tổ chức các cái lớp tập huấn ngắn ngày cho bà con. Đấy thì trong năm vừa qua chúng tôi cũng mở được rất là nhiều lớp ở trong trung tâm hoạt động cộng đồng. Thì trong đó thì cũng có những cái lớp về khuyến nông khuyến lâm, rồi những lớp xây dựng và lớp sửa chữa máy móc. Thì từ đó thì cơ bản là bà con nông dân cũng đa số là cũng nắm được các cái quá trình đi học đi tập, học tập ấy, thì về thì nói chung là cũng phát huy được ở địa phương và đặc biệt là phục vụ cho gia đình của mình.
Gia đình bà Hoàng Thị Nhàn, thôn trung tâm có 2 hectare trồng các loại cam với năng suất từ 12 đến 15 tấn một hectare. Năm nay cây cam dự kiến đem lại cho gia đình bà Nhàn khoảng hơn 100 triệu đồng tiền lãi, tăng gần 30 triệu đồng so với trước đây. Có được kết quả này là nhờ bà Nhàn đã mạnh dạn đưa giống cam BH ưu điểm chín sớm, ngọt mát, có sức chống chịu sâu bệnh cao, thay thế cho giống cam địa phương. Điều đáng nói, những kiến thức mà bà có được trong áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất cũng như phương pháp phòng bệnh là nhờ tham gia những lớp tập huấn đào tạo nghề tại địa phương, bà Nhàn cho biết thêm.
Đảng và chính phủ nhà nước là có nhiều cái lớp tập huấn cho cái cây có mũi thì gia đình chúng tôi là thường xuyên tham gia các cái lớp tập huấn trồng cây có mũi của các cái dự án nói chung và cái dự án cam BH nói riêng để chúng tôi được nắm bắt cái khoa học kỹ thuật rồi là nói chung là tất cả mọi cái mà để mà chăm sóc cái cây cam từ lúc trồng, cải tạo đất từ lúc trồng cho đến lúc thu hoạch rồi tỉa cành tất cả mọi cái khoa học kỹ thuật áp dụng bởi vì bây giờ là khoa học tiên tiến rồi. Có nhiều cái mà chúng tôi không được tiếp cận mà qua các lớp tập huấn đấy thì chúng tôi đã sẽ nắm bắt được nhiều các cái khoa học kỹ thuật mới để mà áp dụng vào cây trồng.
Qua 10 năm triển khai đề án, huyện Văn Chấn đã đào tạo nghề cho gần 8.500 lao động nông thôn, trong đó 70% là đào tạo nghề nông nghiệp, 30% là đào tạo nghề phi nông nghiệp, 98% lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề. Sau học nghề, hơn 90% người lao động sau đào tạo tìm được việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Nhờ các lớp đào tạo nghề đã giúp nhiều hộ gia đình, học viên có việc làm, thu nhập ổn định trong doanh nghiệp hoặc phát triển kinh tế tại gia đình. Bên cạnh đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, để đa dạng ngành nghề cho người lao động và phù hợp với xu thế phát triển, huyện Văn Chấn còn đẩy mạnh đào tạo nghề phi nông nghiệp như du lịch, nấu ăn, cơ khí. Ông Trần Đình Tứ, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Văn Chấn cho biết.
Huyện đã tổ chức đào tạo các lớp nghề phi nông nghiệp như là lớp thợ lề này, lớp may công nghiệp cho chị em này, đào tạo lớp sửa chữa máy móc này, hàn gò hàn. Đấy. Thì các học viên sau khi tham gia cái lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp này thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Giống như nhiều địa phương khác trong tỉnh, từ năm 2010 khi bắt tay và thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tỷ lệ lao động qua đào tạo của huyện Trấn Yên mới chỉ đạt xấp xỉ gần 19%. Nguyên nhân là do địa bàn rộng, trình độ lao động ở các xã không đồng đều. Đặc biệt trên địa bàn huyện còn 6 xã và 46 thôn bản đặc biệt khó khăn, trong đó có 5 thôn 100% đồng bào Mông sinh sống. Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ, huyện Trấn Yên đã đề ra những phương pháp cách làm khoa học quyết liệt, chọn đúng đối tượng ngành nghề trọng điểm theo từng giai đoạn, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, để đào tạo nghề cho lao động. Qua 10 năm, số lao động được đào tạo nghề vượt 12% so với mục tiêu đề ra. Với 7.000 người được đào tạo, gần 72% số hộ gia đình có người tham gia học nghề. Đáng mừng là gần 30% trong số đó đã tự vươn lên, trở thành hộ có thu nhập khá. Đánh giá về hiệu quả của việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ông Nguyễn Thành Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Các lớp đào tạo nghề thì cũng tập trung cơ bản ở các thôn, các bản. Thế và chúng tôi quan tâm đến các đối tượng được hưởng chính sách như là người có công, các hộ nghèo, hộ tàn tật và những cái hộ cận nghèo được tiếp cận để làm sao mà tạo cái cuộc sống thay đổi cho người dân sau khi được đào tạo. Thế và người dân thì tiếp cận được với cái khoa học kỹ thuật và tiếp cận với các doanh nghiệp để người ta xác định là chuyển đổi nghề, có một cái việc làm mới, thay đổi cái suy nghĩ của người nông dân thuần túy đối với huyện Trấn Yên.
Gia đình bà Tạ Thị Chín, thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên có 6 hectare rừng, từng trồng nhiều loại cây trồng khác nhau từ cây chè trung du đến keo bồ đề. Do không có kiến thức về khoa học kỹ thuật nên sau nhiều năm canh tác đất đai bị bạc màu, xói mòn, cây chậm phát triển, không mang lại hiệu quả. Mạnh dạn tham gia học nghề về trồng canh tác quế hữu cơ do địa phương phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức, bà Chín đã học được nhiều kiến thức mới, khắc phục những nhược điểm trong phương pháp canh tác cũ, từ đó áp dụng vào gia đình. Đến nay 6 hectare quế đã bắt đầu cho thu hoạch. Mỗi năm cũng mang lại nguồn thu 70 đến 80 triệu đồng cho gia đình bà. Bà Chín cho biết.
Lúc đầu thì tôi làm quế hữu cơ thì là cảm thấy là nó rất là có hiệu quả. Rất làm xốp cho đất, cho cây. trước kia thì nó khô, nó bạc màu lắm, nhưng mà bây giờ tôi bỏ cái phân này thì nó ẩm đất, lúc nào nó cũng ẩm. Nên là những cái lạ cỏ kiếc này tôi phát ra là tôi để ẩm đấy, là nó đảm bảo cho cây quế ẩm, lúc nào nó cũng ẩm, cho nên là nó tốt. Giá cả của nó thì nó sẽ cao hơn so với trước kia.
Từ phương pháp lao động thủ công dựa vào kinh nghiệm là chính, sau đào tạo nghề, người dân huyện Trấn Yên đã dần áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sự chuyển biến rõ nét từ tư duy, cơ cấu lao động ở địa phương. Ông Vũ Văn Phong, Phó trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Thì trên bản huyện thì là một số các nghề mà đã được huyện quan tâm đến, như là cái nghề trồng và sơ chế măng tre bát độ, nghề trồng dâu, nuôi tằm và sơ chế kén tằm, cũng như là cái phát triển về cái công tác là trồng và sản xuất cái quế hồi ở trên địa bàn của huyện, và đặc biệt là lưu ý đến những cái nghề phi nông nghiệp như là những nghề may công nghiệp đấy, để mà tham gia cái nghề may ở trên địa bàn trong công ty KNS cũng như là Vinico trên địa bàn, thế rồi là những nghề xây dựng dân sinh đối với lại lao động, để mà thành lập hợp tác các nhóm để mà đào tạo cũng như là sản xuất nhằm thu nhập cái lao động cho người nông thôn, cũng như là để đáp ứng được cái việc giải quyết việc làm.
Từ năm 2010 đến nay, thực hiện đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã mở trên 2.000 lớp đào tạo nghề cho gần 60.000 lao động nông thôn. Số lao động nông thôn được hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp chiếm trên 66%, lĩnh vực phi nông nghiệp chiếm gần 34%. Đặc biệt trong số những đối tượng được hỗ trợ học nghề có một lực lượng lớn người dân tộc thiểu số, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật. Thành công của đào tạo nghề còn thể hiện ở con số trên 52.300 lao động có việc làm sau học nghề, qua đó góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo. Đến cuối năm 2020 ước đạt trên 63%, giải quyết việc làm cho trên 18.000 lao động của tỉnh mỗi năm. Sau 10 năm thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Yên Bái đã thay đổi đáng kể, góp phần cải thiện chỉ số đào tạo lao động thuộc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, tăng từ 4,97 điểm năm 2010 lên 6,65 điểm cuối năm 2019. Tỷ lệ doanh nghiệp hài lòng về chất lượng lao động trên địa bàn tỉnh tăng từ 71% năm 2010 lên 91% năm 2020, góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Ít phút còn lại là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.